Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thị Lệ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi ở một xã nhỏ gần An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước nay người thôn làng chúng tôi hay nói thành vần bốn chứng bệnh không chữa được là phong, lao, cổ lại, bốn chứng nan y, thầy thuốc bỏ đi, trống càng kéo tới. Tôi hiểu phong là cùi và lao là ho lao, còn hai bệnh kia tôi không biết. Xin bác sĩ nói sơ qua về bốn chứng nan y này. Ngày nay thầy thuốc còn bỏ đi khi gặp bốn chứng này nữa hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về tứ chứng nan y. Thì tôi trước hết tôi xin cảm ơn vị thính giả đã đặt ra câu hỏi thú vị, tuy hơi khó trả lời. Tôi xin đưa ra trước hết là cái đáp án giản dị trước, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn thêm một vài chi tiết chữ nghĩa cũng như là ý nghĩa y khoa của cái câu nói này. Thì trước hết câu trả lời giản dị là phong là cái bệnh phong theo tiếng Việt Nam hiện nay gọi là bệnh cùi, leprosy, hay là còn gọi là bệnh Hansen, do ông bác sĩ J.H. Hansen người Na Uy tìm ra năm 1873. Thì đó là lần đầu tiên người ta tìm ra được một con vi trùng mà có thể giải thích là nguyên nhân gây ra một cái bệnh nhiễm hay là cái bệnh nhiễm trùng, một cái infectious disease. Và lao, và thường thường được chúng ta được hiểu theo nghĩa phổ thông là cái bệnh lao, tuberculosis do con vi khuẩn hình que, được bác sĩ Robert Koch là người Đức khám phá năm 1882. Về cái phần chữ cổ dấu hỏi, cổ dấu hỏi thì có nghĩa là cái bệnh sưng bụng do ứ nước. Trong cái chữ Hán cổ thì nó viết cũng gần như là cái chữ cổ, có nghĩa là cái trống, chỉ thêm là cái dấu là nước ở phía trước. Thì không biết có phải là người xưa thấy cái bụng bán nước và giống như cái trống mà có chứa nước hay là không. Thì một số tác giả tiếng Việt giải thích là sơ gan cổ trướng, và xem cái chữ cổ ở đây có nghĩa là sơ gan. Sơ gan từ tiếng Anh gọi là cirrhosis, khi mà một cái số đáng kể tế bào ở trong cái gan của chúng ta nó bị hư và nó được thế bằng những cái mô mà supportive, và những cái mô nó có cái tính cách sườn, nó những cái sợi sơ, thì lúc đó mô thẹo thì chúng ta gọi là sơ gan. Và gan bị sơ thì nó chặn cái nước từ trong cái xoang bụng nó trở về trái tim, bởi vậy những cái người bị sơ gan thì bị trướng bụng lên. Về cuối cùng là cái chữ lại, thì đa số các bài viết từ Việt Nam mà tôi đọc được thì giải thích đó là ung thư. Thì vậy thì thông thường nan y tứ chứng mà chúng ta bàn ở đây, thứ nhất là bệnh Hansen là bệnh cùi, thứ nhì là bệnh lao, thứ ba là bệnh sơ gan và thứ tư là bệnh ung thư. Thì về câu hỏi là hiện nay thầy thuốc, và tôi xin chỉ bàn đến Tây y mà thôi, thì có còn bỏ đi khi gặp các bệnh này như là vị thính giả hỏi là không? Thì câu dứt khoát cái câu trả lời là không. Thứ nhất là cái bệnh Hansen là bệnh cùi thì có thể chữa được bằng kháng sinh, bệnh lao cũng vậy. Và thứ nhì, bệnh sơ gan thì có thể chữa để bệnh tiến triển chậm lại, giảm các triệu chứng cho người bệnh bớt khổ sở đi. Ví dụ như cái người nghiện rượu, họ nếu mà nghiện rượu lâu năm thì họ bị sơ gan vì rượu, thì họ cần được chữa trị để cho họ cai rượu. Người sơ gan không có phải do alcohol, là những cái người tuy không có nghiện rượu mà vẫn bị sơ gan. Ví dụ như họ quá mập phì thì cái gan họ bị đóng mỡ nhiều quá. Thì những cái người đó cũng cần bác sĩ được hướng dẫn giúp giảm cân và kiểm soát cho đường máu, cái đường ở trong máu, chất đường ở trong máu đừng lên quá cao. Người bị viêm gan do virus là viral hepatitis thì có thể dùng thuốc chống virus. Viêm gan là gồm những cái viêm gan loại B hay là viêm gan C lúc cần và để cho ngăn chặn những cái biến chứng. Và cái người sơ gan do mật ứ đọng trong gan, có những cái người kia mật nó không có được thải ra một cách bình thường vô trong ruột và nó ứ trở ngược lại ở trong gan và nó làm cái gan nó sơ. Thì chính những cái người này cũng có thể chữa được với thuốc, làm cho cái bệnh tiến triển chậm lại và tránh những cái triệu chứng không có xuất hiện. Thì cái người sơ gan nặng lắm đi nữa cũng có thể thoải mái hơn nhờ những cái thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp, theo dõi tình trạng cơ năng gan và khả năng xuất hiện ung thư gan, chữa những cái triệu chứng của bệnh não bộ do gan gây ra. Biện pháp cuối cùng là nếu gan không có làm việc được và không có cứu vãn được thì người ta vẫn có thể nghĩ đến chuyện ghép cái gan khác từ xác chết hoặc là một cái người sống nào đó cho một phần của cái gan của mình. Có nghĩa là cũng có việc để cho bác sĩ làm trong những cái trường hợp đó. Bây giờ nói đến cái phần thứ tư là chúng ta nghĩ là nói về ung thư, thì chúng ta nên nhớ là rất có nhiều bệnh ung thư khác nhau và cách chữa trị mỗi thứ một khác. Nói chung thì có thể dùng hóa trị liệu, chemotherapy hay là xạ trị, nghĩa là radiation, giải phẫu hay là phóng xạ, là dùng những cái chất phóng xạ. Và trong nhiều trường hợp thì kết quả, cũng rất nhiều trường hợp kết quả tốt, và một số trường hợp ví dụ như cắt bỏ đi thì cái có thể trị dứt bệnh được. Thì hiện nay chúng ta có thể ngừa ung thư phổi bằng cách thực tế là bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân đừng có hút thuốc lá, và ngừa ung thư gan bằng cách chích ngừa viêm gan B, hay là ngừa ung thư cổ tử cung và một số ung thư ở đầu và ở trên cổ bằng cách chích ngừa siêu vi u nhú. Thế từ này thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dùng để gọi cái từ mà tiếng Anh người ta gọi là human papilloma virus, là một cái con siêu vi mà nó ở trên người ta và nó gây ra những cái papilloma, là những cái u nhú, thì viết tắt là HPV. Cái thuốc mà thường dùng trong để ngừa cái bệnh này, hoặc là Gardasil, viết là Gardasil. Hoặc là chúng ta có thể ngừa ung thư da bằng cách tránh những cái tia tử ngoại, là những cái tia cực tím. Thì thêm một cái điểm nữa, có nghĩa là bác sĩ cũng bây giờ không có chạy lúc nghe những cái bệnh này, mà tích cực đề phòng cũng như chữa trị cho bệnh nhân. Thì đoàn trên tôi có nói đây là một cái câu hỏi khó trả lời, và cái câu trả lời hồi nãy chỉ là cái câu trả lời giản dị mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xin bàn thêm vài chi tiết mà tôi thấy cũng khá thú vị về ngôn ngữ và cũng về y khoa. Thứ nhất là cái câu này, đây là một cái câu tục ngữ đã xưa, có thể dùng với cái thời cách đây có thể là mấy trăm năm hoặc lâu hơn nữa trước đó. Thì cái đúng cho những cái thời y khoa mà chưa có khoa học, là tiền khoa học hay là trước cái thời hiện đại bây giờ, thì bốn cái từ là phong, lao, cổ, lại hay là lỵ có lẽ đã có hàng ngàn năm trong cái lịch sử y khoa Đông Phương, mà chúng ta có lẽ là phần lớn là y khoa Tàu. Thì đây chỉ là những cái từ xưa cổ, nó chỉ những cái triệu chứng hay hội chứng với cái trình độ y học thời đó mà người ta ghi nhận được. Thì tôi tham khảo một số từ điển và bài viết từ trong nước và nhận thấy rằng trong chữ Hán, chữ phong không có bao giờ có nghĩa là phong cùi trong cái Hán Việt, hay là bệnh ngoài da tương tự như cái triệu chứng của phong cùi. Theo chữ Hán, những cái từ điển Hán Việt mà tôi thấy được, thì chữ phong có nghĩa là bệnh điên. Và đi lên Google Translate để tìm coi thử bây giờ người ta dịch ra sao, thì bệnh điên thì được dịch là phong cuồng. Ngược lại, cái chữ mà cuối cùng trong bốn cái chứng đó là cái chữ lại, thì theo chữ Hán có nghĩa là phung cùi, hay là ít ra một cái bệnh ngoài da có vẻ giống như cái bệnh cùi thật sự, mà theo quan điểm hiện nay chúng ta nghĩ như vậy. Theo một cái bài viết ở trên báo Y học Dự phòng, trong sách thì trong sách Sử ký kể lại cái chuyện mà ngày xưa chúng ta nghe là dự nhượng báo thù, thì có câu là nói là dự nhượng lại bôi sơn vào mình để làm như người bệnh hụi nuốt than cho mất tiếng, để ai nhận ra mình cái hình tích của mình và do đó mình có thể đi báo thù được. Thì có nghĩa là trong cái thời Hán Việt xưa, cái chữ lại nó chỉ một cái bệnh với những cái vấn đề lở lói ngoài da. Thì cái bệnh lở lói ngoài da có thể là như chúng ta đã nói bệnh cùi hay là bệnh Hansen, mà cũng có thể là do những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như trong một cái bệnh thiếu vitamin niacin, mà chúng ta thường hay gọi là vitamin PP, là từ quốc tế gọi là pellagra hay là pellagra, thì cũng có thể gây ra lở loét, triệu chứng thần kinh, bị bệnh nhân có những cái dấu hiệu tâm thần điên loạn, dementia là điên loạn. Thì bệnh Hansen được chữa bệnh sớm và đàng hoàng thì cũng có thể khỏi hẳn, và những cái thuốc mà hiện giờ người ta chữa cho những cái người bị cùi hay là bệnh Hansen là những cái thuốc như là dapsone, rifampicin hay là clofazimine. Và cái bệnh pellagra mà chúng ta nói mà nó có thể làm lầm lẫn với lại bệnh cùi là nicotinamide, nó là một cái chất nó tương tự như vitamin PP nhưng mà nó bệnh nhân ít bị độc hơn. Bây giờ nói một cái bệnh khác cũng là những cái biểu hiệu ngoài da, và đó là cái bệnh syphilis hoặc là bệnh giang mai. Thì cái con bệnh hiện giờ thì chúng ta biết là cái bệnh này do cái con vi khuẩn tên là Treponema pallidum, nó cái hình xoắn, khám phá năm 1905 thì mới biết được chừng hơn trăm năm nay thôi. Và nó có thể gây ngoài những cái triệu chứng ngoài da, nó là lói bộ phận sinh dục hay là nó nổi đỏ lên ngoài da, nhưng mà nó cũng có thể nổi lên từng cục ở trên mặt. Cái trường hợp này gọi là gomatous syphilis, nó làm biến dạng cái khuôn mặt của người đó và gây những cái triệu chứng thần kinh, có nghĩa là chúng ta có thể lầm nó với một cái bệnh cùi mà mặc dù cái người hồi ngày xưa thì chúng ta không có phân biệt được. Và nếu chữa trị sớm bằng penicillin thì syphilis sẽ chữa được tương đối dễ dàng và có kết quả tốt. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chữ lại, là cái chữ trong tứ chứng đó, thì lại trong cái tiếng Việt Nam chúng ta cũng có thể đọc là lỵ, giống như là trong bệnh kiết lỵ. Thì bệnh kiết lỵ là gì? Bệnh kiết lỵ đại khái, dysentery, là một cái bệnh mà người bệnh đi cầu ra máu, nhớt, tiêu chảy, mà theo y học hiện nay thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì bệnh lỵ có thể là do một cái con vi khuẩn là microbe, mặc bacteria. Nó là con vi khuẩn đường ruột, như là con gọi là con Shigella. Nó làm cho đi cầu ra máu, nóng sốt cao, hay là một con ký sinh trùng. Cái con ký sinh trùng thì là một cái loại nó to hơn vi trùng, là con amip. Và những cái bệnh này ngày nay được định bệnh chính xác bằng cách cấy phân và xem xét trong amip, trong phân, và được điều trị dễ dàng bằng thuốc kháng sinh hay là thuốc chống amip. Thì có một số học giả nói vậy thì cái bệnh này nó đâu có nan y, nhưng mà chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu thế kỷ thứ 20, 21. Ngày xưa không có thuốc men hiệu nghiệm và nhất là dinh dưỡng, đa số bệnh nhân kém, thì bệnh nhân khó hồi phục, có thể chết vì suy dinh dưỡng, nhiễm trùng lan rộng. Và nếu thầy thuốc ngày xưa chào thua thì cũng không có gì là lạ, và bệnh cũng xứng đáng mang cái danh hiệu là nan y. Bây giờ nói thêm một chút về cái bệnh đường ruột, thì về cái bệnh đường ruột có thể kể ra đây một nhóm khác mà chúng ta hiện nay vẫn còn gọi là nan y, như là nhóm trên, nhưng mà khó định bệnh và khó chữa. Đó là những cái bệnh mà chúng ta gọi chung là những cái bệnh viêm ruột mạn tính, gồm những cái bệnh gọi là viêm loét đại tràng. Đại tràng là cái ruột già, những cái người này hết cả cái ruột già của họ bị viêm loét, là nó làm thèo, nó chảy máu, nó chảy nhớt, và cái người đó mất máu, bị bệnh mạn tính. Và một cái loại bệnh nữa là viêm ruột Crohn, là nó ăn ở cái ruột non của cái người đó, đi từng khúc. Và hai cái bệnh này nó đều gây nhiều tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, sụt cân và có thể biến chứng chết người nếu mà không có chữa trị đàng hoàng. Tuy nhiên cho đến giờ những cái bệnh này vẫn không có chữa dứt được. Nhờ thuốc men, ví dụ như những cái chất thuốc nó làm giảm viêm và những cái thuốc nó thay đổi cái hệ miễn nhiễm, những cái thuốc này rất đắt tiền. Và nếu cần thì giải phẫu, người ta cắt bớt những cái khúc ruột, những cái nơi bị thèo nhiều, nó bị nghẹn, hay là những cái nơi bị hư hại quá nặng. Và có thể giúp cho bệnh nhân hầu như là không có triệu chứng hoặc là ít lắm thì cũng giảm được cái nhiều các triệu chứng mà hành hạ bệnh nhân. Bây giờ tôi xin nói về một cái nhóm bệnh nữa mà có thể trước đây chúng ta nghĩ là có thể nằm ở trong cái bốn cái nhóm này, là cái bệnh ung thư. Thì bây giờ theo quan điểm hiện nay, chúng ta quan điểm ung thư là gì? Thì ung thư là một cái sự sinh sản hỗn loạn, không có kiểm soát của một số tế bào bất bình thường. Thì theo như từ điển của vị linh mục Trần Văn Kiệm, là một cái cuốn từ điển mới nhất mà tôi có được, thì trong đó nói theo chữ Hán, ung là cái nhọt và thư là mục bọc có rễ sâu. Thì ung thư là cái mục loét, hiểu theo cái nghĩa Hán Việt xưa. Người xưa không biết ung thư theo cái nghĩa của mình hiểu bây giờ. Thì cho nên không có thể dùng cái danh từ ung thư hiện đại để ghép vào cái tứ chứng nan y của các cụ ngày xưa được. Vì lúc đó người ta chưa hiểu thế nào là cái tế bào, mà thế nào là cái tế bào nó sinh soạn hỗn loạn để thành ung thư. Thì thật ra hiện nay theo như cái cuốn từ điển của linh mục Trần Văn Kiệm nói, thì người Tàu họ không có gọi cancer, họ không có gọi ung thư giống như mình, nghĩa là đọc theo cái chữ viết của mình, mà họ dùng là chữ độc lưu hoặc là nham. Và tôi lên Google Translate thì hình như người cái chữ đó cũng phải là cái chữ ung thư của chúng ta. Cuối cùng, theo cái chữ Hán, và tôi xin bàn đến cái chữ lao. Lao thì có nghĩa là hao mòn. Thì bệnh lao do một cái vi trùng này được xác nhận là vi trùng Mycobacterium tuberculosis. Và nó có những cái triệu chứng đặc thù lúc giúp cho chúng ta định bệnh được, như là ví dụ sưng phổi, hay là có những cái hang, cái lỗ ở trong phổi, là cavities. Hay là sưng bằng óc, meningitis, là những cái ý niệm của y khoa thời thế kỷ 20 trở đi. Và cái chữ lao, nói chung theo cái nghĩa chung chung là hao mòn, thì có thể là do nhiễm trùng khác, do ung thư nó cũng có thể gây ra hao mòn bệnh thần kinh, làm cho người đó bỏ ăn bỏ uống, thì cũng có nghĩa là hao mòn, ví dụ như vậy. Và bệnh thần kinh thì đúng là nan y nếu không có những cái phương tiện chữa trị theo khoa học hiện nay. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng thêm một lần nữa là đừng có hiểu lầm các cụ ngày xưa. và đừng có đem những cái nghĩa mới mà gán cho cái lời nói của người xưa. Thì nói về lịch sử y học thì trước thời có kháng sinh là antibiotics, thì Tây y cũng biết định bệnh lao căn cứ trên những cái bằng chứng lâm sàng như là bệnh nhân kiệt sức, mệt mỏi, ho ra máu, cộng với các bằng chứng lúc thử nghiệm tử thi là lúc cái bệnh nhân chết rồi, người ta mổ xác ra, người ta thấy trong cái phổi của cái bệnh nhân đó có những cái phần là lục cục lòn hòn, giống như là bởi vậy mà những cái bác sĩ thì họ nhiều óc tưởng tượng, họ gọi mấy cái đó là cái tubercule, tiếng Pháp là người ta gọi là tubercule, có lẽ giống như là cái củ khoai vậy đó. Và cái đó xảy ra vào khoảng năm 1860, hơn một thế kỷ rồi, và do đó xuất hiện cái tên là từ tiếng Anh và tiếng Pháp trước tiếng Anh, và là tuberculosis hay là tuberculosis. Và trước đó khi mà người ta chưa biết đi vô chi tiết những cái vấn đề phổi như ra sao, nhiễm trùng ra sao, thì cái dân chúng người ta cũng gọi cái tên giống như mình, là người ta gọi là consumption. Tiếng Pháp cũng consumption và tiếng Anh là consumption. Mà người ta để định nghĩa nó như là một cái wasting of the body by disease, bị một cái bệnh nó hành hạ, nó làm cho mình sắc bất sang bang, làm cho mình nó tàn phá đi. Thì và cái tên khác là phthisis, cũng có nghĩa là mất sức, cũng có nghĩa là hao mòn, như là danh từ lao của chúng ta. Và tôi cũng nghĩ là có lẽ cái từ lao của chúng ta thì cũng là mình thích ứng, mình ráng mình dịch cái từ consumption hay là cái từ phthisis. Thì nói tóm lại để kết luận là cái tứ chứng đang y có lẽ là gồm phong là bệnh tâm thần, lao là do hao mòn, suy nhược, kể cả trường hợp mà chúng ta bây giờ gọi là nhiễm vi khuẩn bệnh lao, tuberculosis. Cổ là cổ trướng, bụng sưng to, có thể do tràn dịch màng bụng là vì xơ gan, nhưng mà cũng có thể do lý do khác. Lại có thể là, có lẽ là cái bệnh lở loét ngoài da, mà bệnh cùi có thể là một trong những nguyên nhân của bệnh đó, và bệnh giang mai cũng có thể là một cái nguyên nhân nữa. Và hiện nay, những cái bệnh này đa số chữa trị có kết quả tốt, số ít bệnh chưa được chữa trị hết hẳn thì vẫn là nan y, nhưng mà cũng được bác sĩ chăm sóc để bớt triệu chứng, phẩm chất và cuộc sống tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.